The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Tăng Ba Việt Ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016 từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt theo điều 88 Bộ luật hình sự vào hôm thứ Hai. Những người hoạt động dân chủ nhân quyền trong nước lên tiếng về động thái bắt bớ này mở đầu cho một loạt các vụ đàn áp khác. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin liên quan. Tiếp theo, chúng tôi còn gửi đến ý kiến của một số nhà quan sát về các diễn biến trong hàng loạt biện pháp đàn áp bắt bớ vừa nêu. Trong phần 2 chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị đón nghe có phải Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sợ chính mình? Và sau cùng là một điểm blog. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Mạng lưới blogger Việt Nam hôm nay ra tuyên bố khẳng định việc công an Việt Nam bắt giam mẹ nắm là vi phạm quyền tự do ngôn luận và tấn công vào nguyện vọng của người dân Việt Nam muốn có một môi trường an toàn và một nhà nước có trách nhiệm. Theo mạng lưới blogger Việt Nam, trong suốt thời gian gần đây, blogger mẹ nắm đã tập trung nỗ lực tranh đấu vào việc bảo vệ môi sinh, tố cáo Formosa và những dự án có ảnh hưởng nguy hại đến môi trường. Mạng lưới nhận định những hoạt động này đã dẫn đến việc công an bắt giam khẩn cấp blogger mẹ nắm. Mạng lưới blogger Việt Nam kêu gọi người dân cùng nhau tranh đấu đòi tự do cho mẹ nắm và tiếp tục gia tăng nỗ lực đấu tranh bảo vệ môi trường, tống xuất Formosa ra khỏi Việt Nam và ngăn chặn các dự án có nguy cơ gây tác hại đến môi trường. Blogger mẹ nắm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an bắt giữ khẩn cấp vào ngày 10 tháng 10 vừa qua ở Nha Trang, với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự. Blogger mẹ nắm cũng là người đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 4 bộ báo cáo về dự án thép của tập đoàn Tôn Hoa Sen dự định xây dựng ở Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận trước khi có quyết định chính thức về dự án này. Kết luận này được đưa ra sau buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận vào ngày hôm nay. Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình cụ thể, khả năng dư thừa thép trên thế giới và ở thị trường Việt Nam. Bộ Khoa học đánh giá công nghệ, thiết bị của nhà máy để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tỉnh Ninh Thuận đánh giá tác động môi trường một cách kỹ lưỡng, thận trọng, quy định chế tài nghiêm khắc nhất để bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương được giao lấy ý kiến của các nhà khoa học về dự án. Văn phòng Chính phủ cho biết hiện Thủ tướng vẫn chưa có ý kiến về dự án này, và dự án đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Đan Mạch chia sẻ những quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông và cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam. Đó là nội dung trong những cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, ngài Christian Jensen, với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội vào hôm nay. Liên quan đến tình hình Biển Đông, lãnh đạo hai nước khẳng định các bên cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, hướng tới đạt được bộ quy tắc về ứng xử COC. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, tạo khuôn khổ thuận lợi mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên trong tương lai. Việt Nam nhân dịp này cũng đánh giá cao những trợ giúp của Đan Mạch cho Việt Nam thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch cho biết hiện Đan Mạch đã thành lập các quỹ phát triển trị giá 4 tỷ đô la để hỗ trợ các nước. Ông hy vọng có thể đưa Việt Nam vào nhóm các nước nhận hỗ trợ của các quỹ này.
Bắc Kinh hôm nay lên tiếng chỉ trích các hoạt động can thiệp của Hoa Kỳ và châu Á liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn lần thứ 7 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 10 đến 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói rằng một số nước đang tìm kiếm sự thống trị toàn diện về quân sự, không ngừng củng cố mối liên minh quốc phòng và tìm kiếm an ninh cho riêng mình mà không quan tâm đến an ninh của những nước khác. Hoa Kỳ hiện đang thực hiện chương trình tự do hàng hải tại Biển Đông. Theo đó, tàu chiến của Hoa Kỳ đi gần vào các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trong khu vực tranh chấp. Hoa Kỳ mới đây cũng đang chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Hàn Quốc, khiến Trung Quốc tức giận.
Cũng trong buổi khai mạc diễn đàn Hương Sơn, bà Phó Oánh, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc, đã lên tiếng chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand về lập trường của ông này về tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Bà Phó Oánh nói Trung Quốc hy vọng các nước không liên quan đến tranh chấp Biển Đông nên tôn trọng những nước có tranh chấp để những nước này có thể làm việc cùng nhau. Bà cho rằng những diễn tiến mới trong khu vực đã cho thấy sự can thiệp không chỉ làm phức tạp thêm những khác biệt mà còn đôi khi làm gia tăng căng thẳng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brawley nói rằng New Zealand có những quan ngại trước tình hình Biển Đông. Ông nói New Zealand phản đối các hành động làm phương hại đến hòa bình và gây mất lòng tin. New Zealand muốn thấy các bên có những bước đi nhằm giảm căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cũng cho biết lập trường của nước này là ủng hộ tiến trình của tòa và tin rằng các nước có quyền tìm kiếm giải pháp qua quá trình quốc tế đó.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin chi tiết tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, tin blogger mẹ nấm bị bắt tại nhà riêng cho tới giờ này vẫn là tin được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội, bởi nó liên quan trực tiếp tới vụ kiện Formosa, cũng như các tiếng nói xã hội dân sự độc lập. Những người hoạt động dân chủ nhân quyền biết rằng, việc mẹ nấm bị bắt chỉ là mở đầu cho một loạt các vụ đàn áp khác sắp tới, và họ đã chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây.
Bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, và tạm giam theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, và tiếp theo là bản án nếu nhẹ nhất là 3 năm và nặng nhất có thể lên đến 20 năm tù, cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc ngăn cản những tiếng nói phản biện về các vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải lo đối phó trong giai đoạn hiện nay, đó là thảm họa Formosa cùng những hệ lụy mà nó để lại. Ngay sau khi mẹ nấm bị bắt, nhiều kênh TV nhà nước đã quay phim tại chỗ và tang vật được trình chiếu lên là những tờ giấy in các khẩu hiệu công an thu được như khởi tố Formosa, Formosa get out, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Những hình ảnh ấy như cỗ xe bị đổi hướng đi, ngược với ý muốn thuyết phục dân chúng về tội trạng của mẹ nấm. Mẹ nấm có thể nói là một blogger nổi tiếng nhất hiện nay, chị được nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài phỏng vấn, trong đó có CNN, để phản biện tình hình Việt Nam ra với thế giới. Mẹ nấm cũng vinh dự đoạt giải Người Bảo vệ Nhân quyền 2015 của tổ chức Civil Rights Defender. Giải thưởng này có lẽ là mối quan tâm sâu xa nhất của nhà nước đối với mẹ nấm, bởi danh tuyến của chị đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và được quốc tế thừa nhận. Nhà báo Công Dân cũng là một blogger nổi tiếng, Huỳnh Ngọc Trên, nhìn trường hợp của Như Quỳnh là một tất yếu khi lò lửa Formosa cần được che đậy, để sức nóng của nó không tràn ra ngoài.
Do cái tình hình Formosa còn rất là căng thẳng, mà mọi người cho đó là cái điểm tử của chế độ. Khi cái đấu tranh của người dân ở khu vực miền Trung, ba tỉnh miền Trung càng lúc lên càng mạnh, để đối phó với cái thống quyền thì nó không thỏa đáng được cái yêu cầu của người dân. Những vấn đề tiền đền bù và vấn đề Formosa đã thỏa. Sắp tới sẽ có những cuộc biểu tình càng lúc càng căng thẳng và đông đảo người tham gia. Và chính vì vậy cho nên chính quyền phải tìm cách tấn áp những người mà hoạt động xã hội dân sự. Như chuyện bắt cái nhóm của luật sư để cung định sinh hoạt xã hội dân sự ở Vũng Tàu. Mới đây nhất là bắt cái mài nắm. Thì tôi nghĩ là nằm ở trong cái lo tấn áp trước, để phòng trước cái chuyện nổ ra biểu tình gần lúc cần trong công lạc ở miền Trung.
Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, thành viên sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cùng với cái nhìn của nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, ông nói.
Có khả năng đây là một cái chiến dịch tấn công cả giới báo chí quốc doanh lẫn các blogger lề dân, và chắc chắn ở trong đó cũng nhằm làm loãng đi cái không khí phẫn nộ của người dân giáo dân biểu tình ở Formosa. Tôi cho rằng thực chất đây là một chiến dịch trấn áp, và đặc biệt là cái chiến dịch này được khởi động bằng cái thông báo của Bộ Công an liên quan tới tổ chức Đảng Việt Tân. có thể là trong thời gian tới, cái không khí trấn áp sẽ tăng cường.
Tin mẹ nắm bị bắt được nhà báo Trương Duy Nhất chia sẻ. Trước tiên qua điều 88 rất phi lý mà ông là người từng có kinh nghiệm.
Các anh em chúng tôi vẫn đấu tranh cho một cái làm sao để dần dần từng bước những cái điều luật mơ hồ á, như 88, 258, ví dụ như 258 mà trước đây bắt tôi á, vì áp cái trường hợp như Ba Sam đấy, thì những cái điều luật rất mơ hồ như thế phải loại bỏ. Tôi nói như hồi xưa ông Nguyễn Xuân Hùng, chủ khi ông còn đương chức chủ tịch quốc hội, khi bàn về sửa luật cái bộ luật tố tụng luật hình sự và đề cập đến những cái điều này, thì chính khi đó ông cũng đương chủ tịch quốc hội, ông đã nói ông bảo không thể để một cái tội chống nhà nước quy định tương tự như vậy, muốn bắt ai thì biết bắt đâu có được. Chỉ biết rằng trong cái xây dựng luật của chúng ta thì những cái cắn mà nó cấp tiếng, những người cấp tiếng mà dám nói như đây đó, để làm cái tác động để chỉnh sửa được những cái luật theo cái xu hướng cởi mở và dân chủ hơn thì nó chưa thắng thế. Chính thức một cơ bản như đây không chứng cứ gì trên những điều luật mới xây dựng mơ hồ, nhưng muốn bắt ai thì bắt được, thì có những chứng cứ mơ hồ thế nào nó cũng bắt được hết.
Blogger Phạm Thanh Nghiên với tư cách đồng sáng lập mạng lưới Blogger Việt Nam với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết việc mẹ nắm bị bắt.
Về mặt tình cảm con người thì đối với tôi thì bất cứ một ai bị bắt, những người tranh đấu ôn hòa nào bị bắt ấy, thì tôi cũng nói chung là cũng buồn, rất là xúc động và lo lắng cho họ. Mặc dù cái sự lo lắng của mình đôi khi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng mà rất là đồng cảm. Thế còn trong trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì là một cộng sự, là những người mà hai chị em tôi có một cái thời gian dài để làm việc với nhau, chia sẻ với nhau trong mạng lưới blog của Việt Nam, thì cái việc mà bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đương nhiên thực tế nhìn thì đấy chính là một cái thử thách rất lớn cho mạng lưới blog Việt Nam. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi là có lo sợ không cho các cái thành viên khác của mạng lưới hay là cho cá nhân, thì tôi khẳng định rằng là điều đó không gây bất cứ một cái tổn hại nào về tinh thần đối với chúng tôi cả, nếu như hiểu theo cái nghĩa là lo sợ bị bắt. Bởi vì dù cho bị bắt thì cái điều đấy cũng không có điều gì phải khiến cho mình hoang mang hay là mình quá lo lắng hoặc là sợ hãi, bởi vì khẳng định chắc suốt một điều rằng chúng tôi đang có những nỗ lực, đang đấu tranh để có được cái sự tự do cho bản thân mình, mặc dù cái sự to tự do đấy có thể đánh đổi bằng nhà tù.
Sao mẹ nắm là ai? Đó là câu hỏi mà hầu như ai cũng muốn biết, tuy không người nào trả lời chính xác được câu hỏi này. Kể cả an ninh, người phụ trách việc phân loại và bắt giữ những ai bị đưa vào danh sách đen vì chống nhà nước, nhà báo Trương Duy Nhất cho biết.
Một cỡ như chị Quỳnh mà mẹ nắm mà cũng bắt được, khả năng sắp tới ai cũng có thể bị bắt, có thể vào vòng lao lý được nữa. Cái cách ứng xử như thế, thứ nhất là cách xây dựng pháp luật, hiểu biết pháp luật như thế, rồi cách người ta ứng dụng pháp luật như thế, thì công dân đều có thể thành những tù nhân nhiệt huyết. Bất cứ ai cũng có thể là một mẹ nấm cả. Cơ bản làm thế nào để mà loại bỏ những cái điều mà gục mơ hồ đó, chứ không anh không thể bắt được. Còn cái việc bây giờ nó bảo là chống phá, là tuyên truyền nó làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của chúng mình, lợi ích gì chứ.
Ông Phạm Chí Dũng từng là một cán bộ đảng viên của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt giữ vì các bài viết khác với lập trường của đảng, cũng không thể trả lời cho chính các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập mà ông là người sáng lập ra trước câu hỏi này.
Thực sự là ở Việt Nam thì không thể biết rõ được cái chuyện là ai là người tiếp theo, tại vì nó tùy thời điểm, tùy tính chất và tùy từng người cũng như là tổ chức. Thành thử riêng về vấn đề Hội Nhà báo Độc lập thì tôi không có bình luận gì.
Người dân chú ý tới một điều rất cơ bản, đó là những người tranh đấu bị bắt sau khi ra khỏi tù, họ càng hoạt động hăng say hơn, chủ động hơn, và nhất là nỗi sợ lao tù hầu như không làm chùng ý chí đấu tranh của họ. Giải pháp bắt người phản biện trong một giai đoạn nào đó chẳng những không hiệu quả mà còn làm nóng hơn tình thế, nhất là hiện trạng bờ biển miền Trung trong lúc này.
Thưa quý thính giả, sau những sự kiện được dư luận gọi là lịch sử diễn ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh cuối tháng 9 và đầu tháng 10, chính quyền Việt Nam đã thực hiện hàng loạt biện pháp bắt bớ đàn áp đối với các nhà hoạt động dân sự và bất đồng chính kiến, điển hình là blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị bắt vào hôm thứ Hai. Tiếp theo đây, Cát Linh có bài ghi nhận về tinh thần của những người đang đấu tranh và đang hoạt động xã hội dân sự. Liệu những biện pháp đàn áp này có gây sợ hãi cho họ và làm chùng bước con đường đấu tranh của họ hay không? Mời quý thính giả cùng nghe.
Trước tiên là một tuần sau cuộc biểu tình của hơn 10.000 người trước cổng nhà máy gang thép Formosa, thực hiện dưới sự dẫn dắt của cha Trần Đình Lai. Ngày Chủ nhật 9 tháng 10, lực lượng an ninh và cảnh sát cơ động được bố trí dày đặc ở khu vực của Formosa, tuy nhiên đã không có cuộc biểu tình nào xảy ra ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, cùng ngày, toàn bộ một nhóm hoạt động xã hội dân sự từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu để trao đổi kinh nghiệm và phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã bị bắt đi, giam giữ nhiều giờ với lý do hội thảo không xin phép. Luật sư Lê Công Định và những nhà hoạt động khác đều bị bắt và chỉ được thả vào 11 giờ đêm cùng ngày. Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày 10 tháng 10, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sự kiện này được đài truyền hình an ninh đưa tin cùng với những cảnh khám xét nơi ở của blogger mẹ nấm. Tin cho biết, khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, có nội dung khởi tố Formosa, Formosa Get Out, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Blogger Nguyễn Tường Thụy khi nhận xét về điều này, ông cho biết.
Chuyện hôm nay là truyền hình là đưa tin về vấn đề bắt bớ nhân vật Như Quỳnh thì tôi thấy là rất nhiều tài liệu mà rất là vô lý, chẳng hạn như là những cái biểu ngữ, những cái bức chương về phản đối Formosa, về vấn đề là đầu độc quyền tự chung, đấy, về vấn đề cá chết. Thì tôi nghĩ rằng đấy chẳng phải là cái gì gọi là tuyên truyền chiếm vùng nhà nước Việt Nam cả, mà đấy là chẳng qua là chiếm Formosa thôi. Còn nếu bây giờ họ đồng nhất cái tội mà chiếm Formosa, tức là chống đảng, chống nhà nước Việt Nam, thì cái việc nó cũng rất là vô lý và không ai chấp nhận nổi. Tôi thấy gần đây nhà cầm quyền Việt Nam ấy, có một loạt một số các hành động tỏ ra rất lúng túng. Và cái căng thẳng, cái khó xử nhất của họ là về cái vụ đầu môi trường ở biển miền Trung bị đầu độc. Không khéo thì nếu mà không khéo nó sẽ nổ bùng ra ở một cái mức độ mà họ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Cho nên là mà cái tôi nghĩ rằng là việc bắt đầu đốc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ấy là cũng nằm trong một cái ý định của một cái biện pháp của họ, cách thức của họ là muốn dẹp là cái tình hình ở đầu độc quyền miền Trung đi, muốn bảo vệ Formosa.
Nhà đấu tranh dân chủ Facebooker Đinh Quang Tuyến từ Sài Gòn cho chúng tôi biết, cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10 của hơn 10.000 người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đã tạo ra một cao trào rất mạnh mẽ, và chính từ điều này đã làm cho đảng cầm quyền Việt Nam phải e ngại.
Nếu cái cao trào này mà để nó lên luôn thì cái việc sụp đổ của nhà cầm quyền ta thấy trước mắt luôn. Cho nên bằng bất cứ giá nào, cho dù là bệnh tiểu hay là cho dù là bất nhân hay dù là vi phạm quyền con người hay bất cứ cái điều gì thì nhà cầm quyền họ ưu tiên cái việc mà giữ được cái chế độ.
Cũng theo ông Tuyến, việc bắt giữ và phá bỏ cuộc hội thảo của các nhà hoạt động dân sự ở Vũng Tàu cũng không nằm ngoài mục đích của nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ cho Formosa.
Tất cả đều hướng về Formosa hết. Nghĩa là ở đây là họ muốn làm bất cứ giá nào để hạ cái nguồn cảm hứng nó xuống. Họ chỉ cần là giải quyết được cái nguy cơ trước mắt. Và nếu như để một cái cảm hứng này mà nó tăng lên thì chính quyền sụp đổ là tức thì đó. Cho nên là mình phải đặt vào mình họ và hiểu rằng là họ hành động lúc này là một hành động điên cuồng.
Thế nhưng, tất cả những hành động được cho là điên cuồng ấy vẫn không thể làm chùng bước tinh thần đấu tranh của các nhà hoạt động xã hội dân sự trong nước và những người đang hướng về người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đó là nhận định của blogger Nguyễn Tường Thụy.
Tôi nghĩ rằng là theo tôi thì cái việc đàn áp bắt bớ thì biện pháp này họ của nhà cầm quyền thì tôi nghĩ là nó cũng về cơ bản thì không thể làm cho cái phong trào dân chủ nó đi được.
Theo ông, những tài liệu được dùng làm bằng chứng cho tội chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam còn là một hình thái cho thấy chính quyền đang ra sức tạo áp lực và gieo nỗi sợ hãi lên những người đấu tranh cho môi trường biển Việt Nam. Thế nhưng, mục đích đó có thực hiện được hay không thì là một chuyện khác.
Họ muốn tạo ra một cái, theo một cái sự sợ hãi để giảm cái sức đấu tranh của nhân dân và của những người hoạt động dân chủ. Thì cái đây là có mục đích thì là rõ. Nhưng như vấn đề là tôi đã nói là họ có đạt được mục đích không, có làm cho ai sợ, người ta sợ chùn bước hoặc dừng bước hay không, thì tôi nghĩ rằng là không. Như câu trước đây, như vừa rồi tôi đã trả lời là cơ bản là không có thể gieo rắc và có làm cho một cá nhân nào đó hoặc một vài cá nhân nào đó có thể sợ hãi do dự đánh đo, nhưng về cơ bản thì là họ cũng về cơ bản thì là cũng không đẩy lùi được cái tinh thần đứng tên của những đòi nhân quyền dân chủ, những người hoạt động sau dân chủ trong nước.
Đó cũng là tinh thần của Paul Trần Minh Nhật, một trong những người theo sát với phong trào giúp người dân Quỳnh Lưu khởi kiện Formosa ngay từ những ngày đầu.
Thì đó là mình có thể đối diện với bất kỳ một cái bất trắc nào, cả về phương diện là an toàn sức khỏe hay là cả về pháp lý nữa, nếu như mà họ muốn. Thế vậy thì em nghĩ rằng là mình đang làm một việc lương thiện, một việc đúng, và không có một cái lý do nào để mình từ bỏ chân lý cả.
Nhà tranh đấu Đinh Quang Tuyến cũng khẳng định với chúng tôi, con đường mà ông và những người bạn của ông đã chọn không có chỗ cho sự sợ hãi.
Thực ra là một khi mà đã dấn thân rồi thì cái việc mà định vì một cái tâm lý mà tinh thần thép thì đương nhiên là cái người đấu tranh hầu như là mức độ nào khác nhau một chút, nhưng mà cơ bản là chấp nhận mọi rủi ro. Thì cái khái niệm mà sợ thì chắc là không, nhưng mà cái vấn đề mà lo cho cái công chúng, tức là những người đi theo mình thì như thế nào, và anh nghĩ rằng là cái việc mà họ nhà công quyền họ bắt một số người hoạt động đó là đánh vào cái người đi theo chứ không phải là cái người đi đầu. Cho nên rằng là cái công việc của anh em đấu tranh giờ là làm cái công việc quan trọng nhất là làm sao mà cho xã hội người ta không có quá lo lắng, không? người ta yên tâm. Và lúc này thì không phải là mình sợ, nhưng khôn ngoan thì mình hạn chế về cái việc mà đối đầu với họ. Nhưng cái việc phải tỏ ra là không sợ là quan trọng.
Sau khi xảy ra sự việc blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, rất nhiều cá nhân đã thể hiện trên trang mạng xã hội của mình những lời động viên nhau và cùng bày tỏ thái độ không sợ hãi. Hầu hết, họ đều nói rằng đã sẵn sàng, tinh thần vững chắc vì biết mình sống và làm theo đúng luật Việt Nam đưa ra.
Trong lĩnh vực tôn giáo, thưa quý thính giả, vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng 10, một thư ngõ do 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự trong cũng như ngoài nước đồng ký tên, được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với ý kiến về dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội có kế hoạch thông qua trong kỳ họp từ ngày 20 tháng 10 đến trung tuần tháng 11 tới. Thanh Trúc có bài chi tiết trong phần sau.
Các tổ chức bên ngoài hưởng ứng kêu gọi sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội Việt Nam sắp họp và sẽ thông qua, gồm Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ở Pháp, BPSOS ở Mỹ, Veto Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền ở Đức, Tổ chức Nhân quyền Người miền núi ở North Carolina, Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có một số tổ chức quốc tế như Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch, Ân xá Quốc tế Amnesty International, Sáng hội Theo dõi Nhân quyền và Công lý Đông Nam Á, Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, Hội Nhân quyền cho Trung Quốc, vân vân. Tại Việt Nam, một số tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự tham gia ký vào thư ngõ để gửi đi trước khi Quốc hội nhóm các phiên thảo luận với dự định thông qua dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng trong khoảng thời gian ngày 20 tháng này cho đến ngày 18 tháng tới. Dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Việt Nam muốn thông qua thành luật có những điểm sai sót, bất cập, không bảo đảm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng theo đúng Điều 18 của Công ước Quốc tế Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Đó là nhận định của các tổ chức đồng ký tên vào thư gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm thứ Năm tuần trước. dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng 2016 do Ủy ban Tôn giáo Chính phủ soạn thảo ngày 1 tháng 9. Ông Trần Ngọc Sương, chánh trị sự khối nhân sanh Cao Đài độc lập không được nhà nước công nhận, giải thích về những điểm sai sót và bất cập trong dự thảo luật lần này.
So với các dự thảo trước như dự thảo 4, dự thảo 5 của năm rồi, hiện tại đó dự thảo mới này nó có vẻ như có một số vấn đề. Ví dụ nước đưa ra hai cái chữ tín đồ là tín đồ một tôn giáo phải được giáo hội ấy nhìn nhận và giáo hội ấy phải được nhà nước chấp thuận. Thành thử ra gián tiếp người tín đồ phải được nhà nước nhìn nhận như vậy là nó không đúng. Tín đồ là người được theo một tôn giáo nào đó, nhập môn vào một cái nền tôn giáo nào đó và không bắt buộc nhà nước phải nhìn nhận. Nền đạo Tòa Đài Tòa Thánh Trinh Ninh khai 1926 đó chỉ thông báo những điều lệ và vấn đề được thành lập nền tôn giáo để vâng lệnh Đức Thượng Đế để đi truyền giáo mà thôi. Và từ đó đến nay là đã 91 năm thì không phải xin phép và không phải được bất cứ một cái cơ chế chính quyền thời buổi nào nhìn nhận cả. Khi người ta tín ngưỡng một tôn giáo nào thì cái đó là quyền tự do tín ngưỡng, không ai được quyền nhìn nhận hoặc không nhìn nhận cả. Cho nên chúng tôi mới góp ý là phải bỏ những điều đó và phải thay đổi một số vấn đề.
Ông Nguyễn Bắc Chuyển, cựu tù nhân chính trị, thành viên của Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam, trình bày những vấn đề có tính cách trói buộc đạo giáo mà Quốc hội nên điều chỉnh lại.
Vừa qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có lấy ý kiến một số chức sắc tôn giáo chịu cái sự kiểm soát của nhà cầm quyền mà chúng tôi thường gọi đó là những tôn giáo quốc danh do nhà nước dựng lên. Chúng tôi thì không được hỏi ý kiến, nhưng mà chúng tôi biết cái dự thảo luật có nhiều vấn đề. Thứ nhất, định nghĩa tôn giáo, tín đồ, hoạt động, sinh hoạt của tôn giáo hết sức là hạn hẹp. Thứ hai, cái định nghĩa đó nó ràng buộc, nó kiểm soát và nó làm cho các cái tôn giáo này không thể phát triển được. Hoặc là những tôn giáo mới, những cái niềm tin mới cũng không phát triển được. Ngoài ra, cơ chế đăng ký xin cho là một cơ chế nhằm để kiểm soát toàn bộ các tôn giáo ở tại Việt Nam, đặc biệt là những tôn giáo không được nhà nước công nhận hay là những tôn giáo không chấp nhận cái sự kiểm soát của nhà nước. Họ còn can thiệp quá sâu vào nội bộ của tôn giáo như về các vấn đề sinh hoạt, hoạt động, giáo dục và bổ nhiệm các chức sắc. Và nếu cái dự thảo luật này ra đời, tôi tin chắc rằng đó là một cái luật để nhằm kiểm soát tôn giáo hơn là nhằm khuyến khích và phát triển các tôn giáo cũng như các niềm tin ở tại Việt Nam.
Ông Võ Văn Bửu, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập, đã ký tên vào thư đề nghị sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội đang có kế hoạch thông qua.
Dự thảo luật này nó không phù hợp với cái công ước quốc tế. Chúng tôi đề nghị Quốc hội Việt Nam hủy bỏ hoặc giả là chỉnh sửa những quy định gắt gao để kiểm soát tôn giáo. Chẳng hạn như cái cơ chế xin cho rất là nhiều, thay vì họ buộc phải đăng ký thì chúng tôi yêu cầu họ nên sửa những cái danh từ đăng ký bằng cái danh từ thông báo hợp pháp, thì chúng tôi yêu cầu họ sửa lại là thích hợp. Là về vấn đề sinh hoạt tôn giáo mà nơi nào hợp pháp thì nhà nước phải cho phép, thì thay vì bây giờ nếu chúng tôi thấy cái nơi nào mà thích hợp thì chúng tôi tổ chức thôi. Nếu ra cái dự thảo luật này thì chúng tôi là cái người tôn giáo không được thừa nhận.
Về câu hỏi có bao nhiêu hy vọng được Quốc hội lắng nghe để thay đổi, ông Vũ Quốc Ngữ, đồng chủ tịch mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập, cũng đã ký tên vào thư ngõ, trả lời.
Theo tôi nghĩ thì cũng khó có tác động với Quốc hội Việt Nam bởi vì họ thường không tôn trọng nhiều lắm đến những cái ý kiến của hội dân sự độc lập. Nhưng mà chúng tôi muốn thông qua cái điệp ký này để đóng tiếng nói cho đồng bào ở trong nước biết rằng là không những là trong nước mà kể cả những tổ chức nhân quyền quốc tế rất là quan tâm đến tình tôn giáo ở Việt Nam và họ muốn Việt Nam có những cải thiện về tự do tôn giáo.
Cũng trong ngày thứ Năm tuần trước, sau thư ngõ của 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với yêu cầu chỉnh sửa một số quy định trong dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng, thì tại Hoa Kỳ, hai vị dân biểu liên bang thường quan tâm đến Việt Nam, ông Ed Royce và ông Alan Loanto, lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC các nước cần đặc biệt quan tâm vì không có tự do tôn giáo.
Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn còn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình, mời quý thính giả nghe tiếp bản tin chi tiết.
Phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn lần này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề cao vai trò của quân đội trong quản trị toàn cầu. Ông cho rằng khi tham gia vào hợp tác quản trị toàn cầu, các quốc gia bên cạnh thúc đẩy lợi ích của quốc gia mình còn phải phát huy vai trò trách nhiệm tập thể, hợp tác chặt chẽ với nhau để dung hòa lợi ích quốc gia dân tộc với lợi ích chung của cộng đồng, khu vực và thế giới, tuân thủ luật pháp quốc tế, những luật chế chung. Đại diện đoàn Việt Nam tại diễn đàn cũng nói nước chủ nhà, tức Trung Quốc, cần đóng vai trò trách nhiệm lớn hơn, hợp tác nhiều hơn với cộng đồng quốc tế và khu vực, phát huy hơn nữa vai trò tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác quốc tế, gắn lợi ích của Trung Quốc với lợi ích chung của khu vực và thế giới.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm nay cho biết, Trung Quốc đang phát triển nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất thế giới, có thể đặt vừa trong một container và chuyển tới lắp đặt trên một đảo đang có tranh chấp ở khu vực Biển Đông trong vòng 5 năm tới. Theo tờ báo, nhà máy này được Viện Công nghệ An toàn Năng lượng Hạt nhân thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc phát triển. Lò phản ứng có thể được đặt vào một container có kích cỡ 6,1 mét, dài và cao khoảng 2,6 mét. Lò này có khả năng tạo ra 10 MW điện năng, tức là có thể cung cấp đủ điện cho khoảng 50.000 hộ gia đình. Lò phản ứng cũng có thể hoạt động trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên mà không phải nạp năng lượng. Theo các nhà khoa học, vì nhà máy này không tạo khói bụi nên ngay cả khi nó được lắp đặt trên một đảo nhỏ thì cư dân cũng không biết.
Chính phủ Seoul cho hay không ngần ngại sử dụng vũ lực để đối phó với những tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản bất hợp pháp trong hải phận của Nam Hàn. Điều này được ông Lee Jong-jae, phụ tá tư lệnh tuần duyên Nam Hàn nói trong cuộc họp báo tại Seoul ngày hôm nay sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm một tàu cao tốc của tuần duyên Nam Hàn ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Nam Hàn, sau đó bỏ chạy. Vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước và phía Nam Hàn xem đây là hành động cố ý gây hấn của tàu cá Trung Quốc. Chính phủ Seoul cũng nói dù may mắn không có thương vong, nhưng sáng nay Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để phản đối, đòi hỏi Bắc Kinh phải có biện pháp để tình trạng này không tái diễn.
Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay đang điều tra vụ việc và hợp tác chặt chẽ với Seoul. Phát ngôn viên cảnh sông của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Nam Hàn bình tĩnh, đừng có những hành động gây hại cho mối quan hệ song phương. Bản tin của hãng thông tấn Yonhap nhắc lại, các vụ đụng độ giữa tuần duyên Nam Hàn với tàu cá Trung Quốc thường xuyên xảy ra, đôi khi ở mức độ được gọi là dữ dội. Hồi cuối tháng 9 vừa rồi, ba ngư dân Trung Quốc thiệt mạng sau khi tuần duyên Nam Hàn ném lựu đạn khói lên chiếc tàu cá đang chạy trốn. Tin cho hay, ba ngư dân này chết cháy và hai chính phủ đang tiến hành cuộc điều tra.
Giải thưởng nhân quyền Martin Annals 2016 được trao cho giáo sư Inham Toti, một nhà tranh đấu Hồi giáo gốc Uyghur hiện đang bị Trung Quốc cầm tù. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng với Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch và 8 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền khác viết rằng giáo sư Toti được chọn vì là người lên tiếng đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải thay đổi chính sách đối xử với những cộng đồng thiểu số để đáp ứng nguyện vọng của người dân Uyghurs. Thông cáo của những tổ chức trao giải còn viết rằng giáo sư Toti là tiếng nói biểu tượng của ôn hòa và hòa giải bất kể thái độ mà nhà cầm quyền Trung Quốc đối xử với ông.
Năm nay 46 tuổi, ông Toti là một chuyên gia về kinh tế, đồng thời được thế giới biết đến trong cương vị của một nhà tranh đấu, sử dụng trang mạng xã hội để lên tiếng đòi hỏi công bằng cho các sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc. Ông bị bắt hồi năm 2014, sau đó bị tòa án Tân Cương kêu án tù chung thân, khép ông tội chia rẽ đoàn kết dân tộc, chủ mưu dùng bạo lực để tách Tân Cương ra khỏi Hoa Lục. Trước ngày bị bắt, cũng như trước tòa, ông lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng ông chỉ muốn thấy một xã hội thật sự hài hòa, mọi người được đối xử bình đẳng. Nhiều quốc gia lên tiếng bênh vực ông, trong đó có Hoa Kỳ và EU, yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông.
Chính phủ Thái Lan kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau khi cảnh sát cho hay phát hiện kẻ gian âm mưu đánh bom ngay tại thủ đô Bangkok. Hôm nay, trong cuộc họp báo, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng người dân Thái phải tin tưởng vào khả năng làm việc của các giới chức an ninh. Ông cũng cho hay cuộc điều tra đang được thực hiện, nhấn mạnh không có gì để dân chúng phải lo âu. Từ chiều hôm qua, truyền thông Thái đồng loạt đưa tin bọn gian dự tính đánh bom ở Bangkok trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến 30 tháng 10. Tài liệu do cảnh sát phổ biến cũng nói mục tiêu mà bọn gian nhắm tới là các trung tâm thương mại, bãi đậu xe và những địa điểm đông người lui tới. Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay chính phủ Thái chưa vội gọi đây là âm mưu của bọn khủng bố, đồng thời cũng bác bỏ đồn đãi cho rằng mục tiêu của bọn phá hoại là nhắm vào du khách nước ngoài du lịch ở Thái Lan.
Truyền thông Miến Điện cho hay binh sĩ nước này mới bắn hạ 4 kẻ bị tình nghi nằm trong nhóm đã nổ súng bắn chết 9 nhân viên cảnh sát hôm Chủ nhật vừa rồi. Các bản tin chúng tôi thu thập được cho thấy 4 người này bị binh sĩ Miến bắn hạ trong cuộc tảo thanh do quân đội thực hiện ở một ngôi làng của người Rohingya theo đạo Hồi, nằm gần biên giới với Bangladesh. Có tin nói rằng 4 người này bị bắn vì bỏ chạy ra khỏi làng, nhưng cũng có tin nói rằng có chạm súng xảy ra. Trích dẫn tin từ chính phủ, truyền thông Miến Điện còn cho rằng những người Hồi giáo Rohingya chống chính quyền được sự ủng hộ của các tổ chức Hồi giáo quá khích Bangladesh, nhưng đến giờ chính phủ Miến chưa lên tiếng nói gì về tin này.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, cuối tháng này, Tổng thống Philippines sẽ ký sắc lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng. Tin này được bà Bộ trưởng Y tế Pauline Ubio tiết lộ hồi sáng nay khi ra điều trần trước Thượng viện. Bà Bộ trưởng Y tế Philippines cũng cho biết từng được Tổng thống Duterte chỉ thị phải có kế hoạch cấm cư dân thành phố Davao hút thuốc nơi công cộng, cho phép chính phủ địa phương được quyền phạt thật nặng những ai vi phạm. Nói thêm, sau Davao, Tổng thống sẽ ký sắc lệnh áp dụng trên toàn lãnh thổ Phi. Davao là nơi ông Duterte từng làm thị trưởng trước khi được người dân chọn để lãnh đạo quốc gia.
Thưa quý vị, vấn đề gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa đang trở thành mối đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nguy cơ ấy được Đảng Cộng sản nhận diện như thế nào và tác hại ra sao? Nam Nguyên tìm hiểu một số khía cạnh liên quan.
Ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 ngày 9 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm nóng dư luận khi cảnh báo tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gây hậu quả khôn lường. Theo báo chí chính thức, ông Tổng Bí thư nhấn mạnh, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong, từ Đà Lạt nhận định.
Bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến ấy, tự phân hóa ấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học ấy, là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ, pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế thì trước đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây đấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở Đại hội Đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa.
Trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động như một luật sư nhân quyền ở Sài Gòn nói rằng, vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được nêu ra từ các đại hội đảng trước đây. Theo đó, tự diễn biến, tự chuyển hóa được hiểu là chuyển biến từ chủ nghĩa xã hội sang một chủ nghĩa khác. Tự diễn biến trong nội bộ có thể là diễn biến từ đường hoàng trở thành tha hóa, tham nhũng. Nó có dấu hiệu nguy cơ tồn vong của đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời.
Thì cái việc đó thì trong đảng đã nhiều lần cảnh báo, và nhất là nghị quyết trung ương 4 của khóa 11 vừa qua thì cũng đã nêu rất là đậm về cái chuyện đó. Và gần đây có một cái bài viết của ông Hoàng Nguyên là phó ban tư tưởng của đảng, thì ông cũng nhắc rằng cái việc mà tập trung quyền lực mà không kiểm soát thì đó là nguy cơ của sự sụp đổ.
Đối với sự kiện cán bộ lãnh đạo giết nhau ở Yên Bái hay vụ Trịnh Xuân Thanh cùng phản ứng khác thường của đương sự, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng chưa đủ căn cứ để xem đó là những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ đảng. Theo lời ông, mặc dù Thủ tướng đã giao Bộ Công an, nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ba cán bộ ở Yên Bái. Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc hội trúng cử nhưng bị loại vì vấn đề tư cách. Ông này bị truy nã quốc tế vì làm thất thoát 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí trước kia. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định.
Và ví dụ Trịnh Xuân Thanh thì đó là một vụ án, cũng không thể là nói ai đó là vụ tự diễn biến được. Mà còn nếu mà Trịnh Xuân Thanh mà có liên kết với cái nhóm lợi ích nào mà tạo nên những cái sự thất thoát hư hại và kể cả mà trốn đi nước ngoài thì đó cũng là cái sự diễn biến.
Trong mấy chục năm liền sau khi thống nhất Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn gắn kết mọi bất ổn của đất nước với điều gọi là diễn biến hòa bình do các thế lực phản động ở nước ngoài giật dây. Tuy nhiên, trong những năm sau này, ít còn nghe cụm từ diễn biến hòa bình mà thay bằng các nhóm từ mới là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định.
Trước đây, người ta cứ nở rằng là ở Đông Âu, ở Liên Xô cũ đó thì đó là do cái sự tạo chuyển từ bên ngoài. Mà gần đây người ta nói không phải. Và sau những bài viết của ông Hoàng tôi mới vừa nói trên, thì đó là cái sự diễn biến xa đọa, thối hóa ở Đông Đảng và dẫn đến sụp đổ. Thì đó là cái quy luật tất yếu. Còn cái sự diễn biến ở đây tức là từ những người tốt, từ những người đường hoàng mà trở thành những cái kẻ xấu, kẻ tham nhũng, kẻ ăn cắp của công, kẻ lừa đảo, kẻ chiếm đoạt của công, vân vân. Thì cái đó là cái diễn biến về cái phẩm chất phẩm giá. Thì hai cái đó nó có sự tự đi, cuối cùng cái mục đích của nó cũng là làm thay đổi cái chế độ. Một bên thì thay đổi chế độ do tác động bên ngoài, một bên là tự làm thay đổi. Bảo vì cái nếu mà sự tha hóa, tham nhũng và tràn lan không đi chặn được, thì cái niềm tin của dân người ta không ủng hộ nữa. Mà không ủng hộ nữa thì cái sự tồn tại cái nhà nước thì cơ sở tồn tại nó còn lại rất là thấp.
Thời sự diễn ra ở Việt Nam mới đây cho thấy báo chí do nhà nước quản lý có thể đã lâm vào điều gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhiều tờ báo bị kỷ luật đình bản, tổng biên tập bị cách chức thu hồi thẻ nhà báo. Điển hình là trường hợp ông Như Phong và báo Petro Time. Ngoài ra tờ Lao Động phải chấm dứt các diễn đàn bạn đọc là hai mục tin khó tin và đừng im lặng. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định.
Thì cái đó là ta nhìn nhận với những góc độ khác nhau. Bởi vì trong đảng, trong mọi chuyện cũng có cái nghị quyết 297-298 cho rằng là nghị quyết là phản biện, giám sát phản biện. Cho nên người ta kêu gọi là các đoàn thể, tổ chức xã hội và của nhân dân nên thực hiện cái quyền của mình, quyền phản biện và quyền giám sát. Cho nên họ mở ra diễn đàn như thế, nhưng mà diễn đàn đó họ có những cái mà họ lại làm vượt quá quy định. Cho nên người ta hỏi quan, cho nên ở Việt Nam thì tất cả những cái chuyện gì nó cũng có sự kiểm soát. Cho nên hình dung rằng báo chí cũng như những người làm việc là tất cả mọi người đều có cái dòng kim cô trên đầu cả. Nếu mà lôi thôi thì ta lại siết, người ta lại cấm, người ta lại cách chức, người ta lại khai trừ, vân vân.
Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 12 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 9 tới 15 tháng 10 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương Đảng cần nhận diện rõ hơn vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xác định rõ ý nghĩa của nó, mức độ đến đâu, nguyên nhân là gì và tác hại ra sao, từ đó tìm ra các biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu. Giới phản biện cho rằng Đảng Cộng sản đã nhận thức nguy cơ diệt vong của Đảng và chế độ, như nhận định công khai trên báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tập trung quyền lực mà không kiểm soát được sẽ dẫn tới sụp đổ.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Chủ nhật 2 tháng 10, khoảng một vạn người tại Hà Tĩnh biểu tình đòi nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại vì đã gây ra thảm họa môi trường Vũng Áng, đẩy hàng trăm ngàn người sống dựa vào biển không còn kế sinh nhai. Đây là một cuộc biểu tình có thể là lớn nhất trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không tính đến cuộc nổi dậy của dân chúng Quỳnh Lưu, Nghệ An, chống cải cách ruộng đất do Đảng Cộng sản thực hiện cách đây tròn 60 năm. Điều đáng nói nhất là trong cuộc biểu tình Hà Tĩnh là những người biểu tình đã biểu đạt ý kiến của mình một cách bất bạo động, không có xô xát và đập phá. Khía cạnh bất bạo động này được rất nhiều nhà báo, blogger bình luận. Giáo sư Mạc Văn Trang viết trên trang cá nhân của mình rằng một cuộc tụ tập tới 10.000 người mà không gây ra hiệu ứng đám đông, tâm lý bầy đàn, manh động, mất kiểm soát là một bằng chứng cho sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức pháp luật của những người tổ chức và người dân tham gia biểu tình. Nhà báo Châu Đoàn nói rằng cuộc biểu tình đã diễn ra một cách bất bạo động và đó là một điều tuyệt vời. Tác giả Bùi Quang Vơm, người thường viết những bài phân tích về thay đổi xã hội tại Việt Nam, cho rằng đó là một sự trưởng thành về văn hóa biểu tình ôn hòa bất bạo động, một hình hài cách mạng đang hiển hiện. Cũng tại vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh này, những người cộng sản vẫn tự hào cho rằng đây là vùng đất cách mạng của họ. Ở đây họ đã dấy lên một phong trào gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh cách đây 86 năm. Ngay sau cuộc biểu tình chống Formosa tại Hà Tĩnh nổ ra, một nhà giáo tại Sài Gòn nhớ lại một bài thơ của một nhà thơ cộng sản về phong trào Xô Viết ấy, và bảo rằng những người và cảnh năm xưa, trớ trêu thai dường như không có gì thay đổi.
Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước, nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi, không có lẽ ta ngồi chịu chết, phải cùng nhau cương quyết một phen. Tổng này, xã nọ kết liên, ta hò ta hét, thét lên mau nào. Trên giáo cả cờ đào phất thẳng, dưới đất bằng giấy trắng tung ra, giữa thành một trận sông pha, bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng.
Có một điều khác biệt là cuộc biểu tình 86 năm sau diễn ra bất bạo động và không bị đàn áp. Giáo sư Mạc Văn Trang còn nêu lên những điểm khác biệt giữa Xô Viết Nghệ Tĩnh và cuộc biểu tình vừa qua của dân chúng Hà Tĩnh, Nghệ An hôm nay.
Sau cuộc khiếu kiện của hơn 500 dân Nghệ An tới cuộc biểu tình hơn 10.000 dân Hà Tĩnh, người ta đã ví như sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhưng thật ra về bản chất là không đúng, vì Xô Viết Nghệ Tĩnh dân nổi dậy do Đảng Cộng sản kích động, căm thù giai cấp, chí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ nhằm cướp chính quyền. Còn cuộc khiếu kiện biểu tình của dân Nghệ Tĩnh hôm nay là kêu gọi đoàn kết toàn dân đấu tranh trong hòa bình cho công lý, cho sự phát triển đất nước.
Báo chí Việt Nam im lặng, không đưa tin về cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh. Báo Thanh Niên đưa tin rồi gỡ đi. Báo Hà Tĩnh Online có viết một bài kết tội những người biểu tình gây rối. Tuy vậy, nhà báo Châu Đoàn nói rằng mình vẫn vui vì mạng xã hội đã thay cả hệ thống báo chí chính thống một cách tuyệt vời để làm thiên chức của nhà báo. Nhà báo đề nghị là nhà nước Việt Nam nên thay đổi cái cách làm truyền thông của mình.
Chính quyền nên thay đổi tư duy về chức năng báo chí Việt Nam. Sự kiện đồng trời mà tất cả đều im thinh thích, nhường chức năng chia sẻ thông tin cho mạng xã hội được độc quyền. Theo tôi, đây là một điều không khôn ngoan. Không đưa tin thì mấy chục triệu người cũng biết, và điều ấy sẽ làm báo chí mất uy tín.
Cuộc biểu tình ngày Chủ nhật đã diễn ra sau khi người dân biết được chính sách đền bù cho người dân lấy từ số tiền 500 triệu đô la Mỹ mà công ty Formosa bồi thường. Theo chính sách này, thì người bị thiệt hại chỉ nhận được tiền đền bù trong 6 tháng. Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi, hỏi rằng, sau 6 tháng đó thì ngư dân sống bằng gì? Vì biển vẫn chết. Một số blogger nhận xét rằng chính phủ Việt Nam đã vụng về khi để cho Formosa chi ra 500 triệu đô la rồi phủi tay. Blogger Nguyễn Thị Oanh viết trên trang cá nhân.
Thật lòng, không hiểu tại sao chính phủ lại nhận trách nhiệm đứng mũi chịu sào trong vụ này, để rồi phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ dân. Bài toán giải quyết khối u Formosa đã sai cách giải ngay từ đầu, khi chính phủ tự ý thỏa thuận với Formosa để đồng ý nhận khoản bồi thường 500 triệu đô la mà không rõ căn cứ. Và bây giờ vẫn tiếp tục sai khi chính phủ đứng ra nhận tiền đó thay cho dân, rồi lại thực hiện chi trả bồi thường thay cho Formosa. Giờ đây, kẻ thủ ác hẳn đang xoa tay thở phào khi đã đẩy được hết trách nhiệm về cho chính quyền Việt Nam để mặc nhiên xem đó là việc của người Việt tự giải quyết với nhau.
Cùng quan điểm này là nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà khi nhận xét về vụ kiện của dân chúng Hà Tĩnh, cô viết.
Việc Formosa bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung chịu thảm họa xả thải là chuyện đôi bên, nhưng chính phủ đã đẩy mình vào thế kẹt khi tự thương thảo và đưa ra mức bồi thường. Không khó để thấy, việc 10.000 dân tụ tập và leo chiếm tường rào Formosa hôm qua chỉ là nối dài một lộ trình có kế hoạch, có lãnh đạo và chắc chắn không dừng lại đây. Tóm lại, vụ kiện về pháp lý thì hơi khó vì vướng trúng vào những bất cập của luật, nhưng chuyện Hà Tĩnh và Formosa không gói gọn trong vấn đề pháp lý mà còn là chính trị. Chính phủ Việt Nam đang mắc xương, gỡ kiểu nào cũng khó.
Ông Chu Mạnh Sơn cũng cảnh báo khía cạnh chính trị của cuộc biểu tình đòi môi trường sống Hà Nghệ tỉnh. Ông viết trên trang Ba Sàm rằng, nước có thể đẩy thuyền xuôi dòng, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Những cuộc biểu tình tại Nghệ tỉnh thoạt đầu do các vị chức sắc công giáo ở đây tổ chức. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà hoạt động dân sự Nguyễn Quang Thạch cho rằng, những hội đoàn công giáo ở đây là những tổ chức dân sự rất hoàn hảo, giúp đỡ ông rất nhiều trong chương trình sách nông thôn do ông khởi xướng. Nhưng cũng tại Hà Tĩnh, cách đây 2 năm đã có những cuộc biểu tình bạo loạn đập phá những cơ sở của người Trung Quốc về Đài Loan sau khi giàn khoan dầu của Trung Quốc lấn vào thềm lục địa Việt Nam. Khi được hỏi là liệu những vụ bạo động như vậy đã làm cho chính quyền Việt Nam nghi ngờ các xã hội dân sự hay không, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội cho rằng những cuộc bạo động ấy được tổ chức nhằm bôi xấu hình ảnh của Việt Nam và những tổ chức dân sự. Ông cam đoan nếu những tổ chức dân sự tổ chức biểu tình và phản đối thì hoàn toàn theo tinh thần bất bạo động. Sau vụ biểu tình tại Hà Tĩnh vào Chủ nhật mùng 2 tháng 10, blogger Nguyễn Anh Tuấn viết rằng
không một chính quyền nào đủ sức phát hiện và giải quyết tất cả các vấn đề của người dân trong cuộc thảm họa. Chỉ có hàng ngàn nhóm dân sự khác nhau len lỏi vào từng cộng đồng nhỏ trong vùng thảm họa, đáp ứng những nhu cầu thiết thân của từng nhóm dân. Người dân, phụ nữ, học sinh, tiểu thương, thanh niên mới có thể giúp xả hơi các bức xúc xã hội.
Chứng kiến cả ngành truyền thông Việt Nam im lặng trước cuộc biểu tình lớn ở Hà Tĩnh, blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nhớ lại sự kiện hàng trăm nhà báo tại Sài Gòn trước năm 1975 ký kiến nghị đòi tự do ngôn luận.
Tôi đang tự hỏi, hay tự mình mơ, về 100 nhà báo ăn lương nhà nước cùng ký tên để phản đối công an nói riêng và chính quyền nói chung hành xử tàn bạo với nghề làm báo. Nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ để nhớ về quá khứ, nơi nhân dân bị xét là phải sống trong một chế độ đồi trụy và tay sai, nhưng chứng cứ cho thấy họ vẫn rất lành lặn về tinh thần và nhân cách. Chắc rồi có lúc bạn sẽ nhận ra, tôi hy vọng vậy. Chúng ta hay truyền thông trên đất nước này cũng giống như những người bán vé số sợ hãi chỉ còn quẩn quanh với niềm hy vọng nhỏ nhoi ở nơi mình đang sống, chứ không dám chạm vào hay cầm giữ một niềm hy vọng nào xa hơn lằn ranh mà người ta đã vạch sẵn cho mình. Trái tim của quyền lực thứ tư thoi thóp đập trong một thân thể cường tráng, trái tim đau bệnh, mòn mỏi bởi những lằn ranh.
Cũng trong thời gian diễn ra những cuộc biểu tình đòi mưu sinh, tổng biên tập một tờ báo của ngành dầu khí bị cách chức sau khi đăng tin có liên quan đến blogger người buôn gió đang sống ở nước ngoài, vốn không nhận được thiện cảm của chính quyền trong nước. Blogger Kinh Thư nhận xét rằng có một cơn bão đang thổi qua các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam. Trở lại chuyện biểu tình ở Nghệ Tĩnh, từ Sài Gòn ông Nguyễn Hồng Lam nhìn những biến động ở Nghệ Tĩnh như những vần mây đen đầy đe dọa của một cơn bão, và ông hy vọng rằng nó sẽ tan đi để có thể có vầng trời quang đãng minh bạch. Nhưng một tác giả khác lấy hiệu là Người Kỳ Anh lại đặt ra câu hỏi rằng trong hoàn cảnh không có cạnh tranh chính trị hiện nay của Việt Nam, liệu có chắc rằng một Formosa thứ hai sẽ không xảy ra hay không?
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@vov.vn.
avong.rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.